Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát Tam Đại Chứng Minh. Hôm nay tại một khu rừng núi thuộc tiểu bang Washington, ở trong một ngôi chánh điện đơn giản trước Đức Phật bằng đá, đống rong đống rêu, con là tỳ kheo Thích Thông Lai, vì trả ơn Phật nên tổ chức pháp hội diệu pháp Liên Hoa. Có rất nhiều đệ tử của con từ các nơi hội tụ về đây tham dự pháp tu diệu pháp Liên Hoa 7 ngày. Chúng con tụng trì kinh diệu pháp Liên Hoa và con thân pháp tòa vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa Như Lai giảng kinh diệu pháp Liên Hoa. Như quý vị vừa đọc xong phẩm Pháp Sư thứ 10, Đức Thế Tôn nói với Ngài Dược Vương Bồ Tát để bảo tám môn đại sĩ rằng: Dược Vương, trong đại chúng đây vô lượng hàng chư thiên, Long Vương, Dạ So, Càn Thác Bà, A-tu-la, Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la và Nhân cùng Phi Nhân. Có nghĩa là trong đại chúng lúc Đức Phật nói có vô lượng hàng chư thiên, loài Long Vương là những vị rồng, Dạ So là các loài quỷ Dạ So, Càn Thác Bà là thần, Càn Thác Bà là một trong những hàng là Thiên Long Bát Bộ, A-tu-la là những cái người tu thập thiện, lúc lâm chung nổi sân cho nên có phước báo cõi trời, nhưng mà tướng hảo đàn ông lại xấu, đàn bà rất đẹp. Ca-lầu-la, Khẩn-na-la, Ma-hầu-la là những người trong Thiên Long Bát Bộ, mắt thường chúng ta không thấy được. Nhân là loài người chúng ta, cùng Phi Nhân là những ông bà cha mẹ của chúng ta. Lúc chết tới 49 ngày, vì con cháu không người kế tự để tìm được nơi nhập thai, và họ ở cõi người, họ nghe được tiếng nói người, họ ở các nơi con cháu thờ tự mà mất thân người, gọi là Phi Nhân. Và tỳ kheo là những chư tăng đã thọ đại giới, tỳ kheo ni là những người nữ thọ tỳ kheo ni giới, u bà tắc là những cư sĩ thọ ngũ giới, u bà di là những cư sĩ thọ nữ thọ ngũ giới, hạng cầu thanh văn là hạng cầu để chứng a la hán, hạng cầu bích chi phật là hạng phật duyên giác, và hạng cầu thành bồ tát phật đạo, các loại như thế đều ở trước phật nghe kinh diệu pháp Liên Hoa. Tức là những vị đây nghe một bài kệ một câu, nhận đến một tiếng mà thọ trì tùy hỷ. Thì hỷ là có nghĩa là gì quý vị? Là vui. Nghe kinh này mà phát hết sâm quan hỷ vui. Còn nghe cái kinh này đó mà quý vị chống bán á, quý vị nghe kinh này mà quý vị tùy hỷ, quý vị sẽ thành Phật. Mà Đức Phật đã thọ ký trong này, quý vị sẽ thành Phật. Còn nghe cái kinh này mà quý vị nói đồ cái thứ kinh này có phước gì đâu, đi nghe ở nhà vô đây tự nhiên không chịu tu, vô rừng tu chi cho mũi cắn, chớ dạy nói câu đó. Quý vị phỉ bán, quý vị đọa vô lượng kiếp hết. Ai mà đến đây tu, nghe kinh mà vui vẻ tán thán, ta đều thọ chí cho sẽ thành đẳng vô thượng, chánh đẳng chánh giác, tức là Đức Phật đã thọ ký sẽ thành Phật. Rồi Phật nó bảo Dược Vương, sau khi Như Lai nhiệt độ, nếu có người nghe kinh diệu pháp Liên Hoa, nhận đến một bài kệ, một câu mà sinh ra niệm tỳ hỷ vui vẻ đó, ta đều thọ ký đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác cho. Trong này quý vị nào nghe kinh, ai tùy hỷ đưa tay lên, đưa xuống, ai phỉ bán đưa tay lên, không có ai hết, chớ dạy nha. Nếu lại có người thọ trì đọc tụng, thọ trì đọc tụng, chữ trì nó khó lắm, vô thượng thẩm thâm vi diệu pháp, có phải là vô thượng hàng kiếp, trong ngàn kiếp mới gặp được kinh diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ, 100, 1000 năm khó mà gặp, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Bài kệ 4 câu có nghĩa là thọ rồi, thọ nhận lời kinh rồi phải trì là giữ, phải không? Tôi muốn đi tu nhưng mà ông xã tôi cũng trì lại, tôi muốn đi chùa mà ông xã tôi cũng trì lại, trì là kéo lại, thọ trì là phải giữ hoài. Nguyện mà cái quan trọng là phải nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Chút nữa tôi hỏi quý vị, Phật tánh từ đâu, Phật tánh nó ra làm sao, đó là cái lời nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa, thì mới đạt được cái vấn đề thọ ký, chứ không phải là nghe rồi khỏi cần tu, chỉ cần nghe bốn bài kệ rồi vô đọc là Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Hội Độc Tạng câu kể nào là mình được thành Phật, không phải vậy đâu nha. Thọ và trì mà phải giải được cái Đức Phật nói cái gì. Nếu lại có người thọ trì đọc tụng giải nói biên chép cái Diệu Pháp Liên Hoa nhận đến một bài kệ, đối kinh điển này cung kính xem như Phật, dùng các thứ cúng dường hương hoa. Ở trong này Diệu Trung ngày qua nghe cái bài kinh này trước thì nó vua bỏ qua thiệt bự đem vô liền, phải không? Cái bó qua bự này của cô đem vô nè, chưa khôn lắm, bà này rất là khôn, nghĩa là thọ trì mà cúng dân qua là chơi bình qua thiệt bự liền, mà để vô cái chậu luôn á. Có hai cái bình bông nhỏ xíu bà không chịu bỏ, mà biết mà chơi chậu lớn, phải không? Dùng các thứ hương hoa, chuỗi ngọc, hương bột, hương so, hương đốt, lộng lụa, tràng phan, y phục, kỹ nhạc, nhận đến chắp tay cung kính. Nghe tôi quý vị khởi cả quý vị chắp tay rồi, vô đây quý vị chắp tay cung kính. Dược dương nên biết, các người trên đó đã từng cúng dường 10 muôn ức Đức Phật, tức là quý vị đã từng cúng 10 muôn ức, 1, 10, 100, ngàn, vạn ức, 6 số 0. Mà quý vị cúng dường 10 muôn ức Đức Phật, Đức Phật có nói láo không quý vị? Trong này tôi nói cho quý vị nghe, cái cô nào nãy thầy đang ăn ở San Diego mà không phải đi trong nhóm San Diego, đưa tay lên cô nào từ bên, đưa tay lên cho cô quý vị nhìn xuống dưới nè. Cổ này dân San Diego, đưa tay lên, đừng mắc cỡ, San Diego đâu có làm gì bị bạ mà mắc cỡ, đưa tay lên. Rồi, cổ không có biết cái vấn đề cái pháp hội này. Cổ là cô đi hành hương, hình như là con đi cúng dường gạo cho mấy chùa ở cái Seattle, phải không con? Cổ phát tâm đi phát gạo, rồi người ta điếm chùa. Mà hồi xưa tới giờ chùa tôi đó ít có được ai đi hành hương cúng gạo lắm. Cô đi chùa Cổ Lâm chưa cô? Có. Chùa Dược Sư chưa cô? Rồi chùa nào nữa? Chùa gì? Chùa Vạn Hạnh. Có nói sư bà là tôi gửi lời thăm sư bà không? Rồi cái chùa nào nữa? Chùa gì? Chùa Địa Tạng. Rồi chùa gì nữa? Chùa Tam Viên là chùa nghèo nhất, phải không? Mà cô đến sau cùng nhất. Tôi nói cho quý vị nghe đó, chùa tôi năm nay nhờ mở kinh Pháp Hoa cổ mới đến cúng được bao gạo đó. Cúng mấy bao vậy hả? Cúng mấy bao cô? Cúng mấy bao cổ nói mấy bao? Hai bao rồi, mà sao nay tôi mới có gạo ăn năm nay đó. Không thể cùng đứng Pháp Hoa không? Tại vì cái chùa tôi nó nghèo lắm, chùa nghèo nhất ở xe tội này nó mới gì đến coi. Thành ra cổ đi hành hương mà tự động cổ vô cô cúng rồi, cái cổ hỏi ở đây sao chùa vắng như vậy, chùa thấy có ông Phật Địa Tạng ngồi với ông Phật nhập Niết Bàn, mà sao không thấy thầy trụ trì? Thầy trụ trì đang ở mở pháp hội trên dưới center, do đó ngày hôm qua cổ mới đến đây đó quý vị. Thì như vậy cái người này hoàn toàn không biết là có pháp tu Diệu Pháp Liên Hoa. Người này đi hành hương, chắc cô đã từng đi qua Ấn Độ đi hành hương chưa cô? Hồi xưa về đi Ấn Độ chưa? Không nói nghe, có từng chưa được đi Ấn Độ hả? Khi nào muốn đi Ấn Độ rủ Diệu Trung đành lắm. Thành ra quý vị thấy rõ chưa? Tôi nói thẳng luôn, kinh nói nè. Quý vị là đương nhiên là quý vị căn lành, là cô này cổ hoàn toàn không biết, mà cổ đến đây cổ lọt ngay cái phẩm Diệu Pháp Liên Hoa này. Hồi sáng này tụng Lan Nghiêm thì cổ mất ngủ, cho thấy tụng xong lên giảng pháp cho sơ cổ vô. Thì tôi nhắc lại Dược Dương, những người nào mà mở đời vị lai, người nào mà đến tình cờ nghe được cái hội Diệu Pháp Liên Hoa, người này đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật ở đời quá khứ rồi. Những người nào mà đã giữ cái pháp hội như vậy, các người trên đó đã từng cúng dường 10 muôn ức Phật ở chỗ các đức Phật đã thành nguyện, thành tựu chí nguyện lớn rồi. Quý vị đã từng ở các đức Phật, quý vị đều thành tựu chí nguyện lớn rồi. Quý vị nguyện chúng sanh vô biên thời nguyện độ, phiền não vô tận thời nguyện đoạn. Nhưng mà quý vị thay hình đổi dạng, quý vị quên vì ở các cõi đó rồi. Quý vị gì nhìn, quý vị đã có thần nhãn rồi, quý vị đã có thiên nhãn rồi, ở các cõi trời rồi, quý vị nhìn xuống đây thấy cõi ta bà này nó khổ quá, quý vị mới vì thương xót chúng sanh mà phát nguyện sanh vào nhân gian. Nhưng mà vô đây rồi đó thì quên đi. Thành ra quý vị vô đây là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, nhưng mà vô đây quên rồi thì nói lại chúng sanh vô biên thệ nguyện đúng. Hiểu chưa? Dược vương, nếu có người hỏi những chúng sanh nào ở đời vị lai sẽ đặng làm Phật, nên chỉ các người trên đó ở đời vị lai làm Phật, tức là Phật thọ ký lần nữa, mấy vị này đã từng ở muôn ngàn các pháp hội khác rồi, nghe các Đức Phật giảng cái thế giới ta bà này nó khổ lắm, chúng sanh nó đau khổ rồi, ông bà cha mẹ lúc đó quý vị nghe vậy mới phát nguyện với Phật. Nhưng mà ngược cái đó, quý vị này là kêu là Bồ Tát mới phát tâm, chưa có biết lỗi mà đòi đi xuống đây để cứu người ta chết đuối, thành ra mình bị chết đuối lây. Cô tính Mỹ này nó mất rồi, đưa tay lên, đừng có mắc cỡ. Cô đã từng ở các pháp hội rồi, cô mới trở về cái cõi này, cô phát tâm, nhưng mà gì đó ở đây là quên. Tôi nói cho tất cả quý vị, Phật nói cái đoạn đó có Phật nói, quý vị có đâu phải thầy nói, mà cô lắc đầu, tôi phải tôi thọ ký cô đâu. Cô đã từng ở các pháp hội rồi, phải không? Nhưng mà cô lại phát nguyện trở lại cái này, tại vì cô nhìn thấy ông xã cô đời trước cũng là bạn đồng tu đang đọ, thì nó cô nguyện về đây đọ, thì nó cô xuống đây trước ổng một năm. Có phải cô 73 tuổi không? Phải không? Rồi ổng á, ông với cô với ông xã cô là hai chư tiên ở trong một pháp hội nào đó tôi không biết. Rồi cô nguyện cô xuống đây, ổng hỏi đi đâu đó em, nói là em xuống cõi ta bà để quá độ chúng sanh. Nhưng mà rồi ổng nói không được, thì cô xuống năm ổng nhớ, ổng nói dạ con nguyện đi theo để quá độ chúng sanh. Thấy không? Nhưng mà rồi xuống, rồi hai người xuống đây rồi thầy nó quên. Thầy nói, thầy nói trong này kinh nói phải Phật nói mà, nãy quý vị đọc cái đoạn đó đâu phải tôi nói đâu mà cười, phải không quý vị? Đó, nếu người nào hỏi những chúng sanh nào ở đời vị lai đã từng cúng dường muôn ức Đức Phật, dược vương các người nãy giờ nè, những người ngồi pháp hội này đã từng cúng dường muôn mười muôn ức Phật, ở chỗ các Đức Phật thành tựu chí nguyện lớn gì thương xót chúng sanh mà phát nguyện sanh vào nhân gian, nhưng mà chúng ta sanh chúng ta quên. Bởi vì ta nói là Bồ Tát nhập thai còn mê muội, thanh văn cách ấm còn vô minh. À, bởi vậy mình nó vô đây, mình đã là Bồ Tát các cõi khác mình vô rồi, mà về đây đó mình lại còn là mê muội, thành ra mình mới làm những chuyện mà coi như vô minh. Dược vương, nếu có người hỏi những chúng sanh nào ở đời vị lai sẽ đặng làm Phật, nên chỉ các người trên đó ở đời vị lai ắt đặng làm Phật. Vì sao? Nếu có gã thiện nam, người thiện nữ nào ở nơi kinh Pháp Hoa nhận đến một câu, thọ trì đồng tụng, giải nói biên chép, dùng các thứ cúng dường, kinh nguyễn, hoa hương, chuỗi ngọc, hương bột, hương so, hương đốt, lộng lửa, tràng phát, y phục, kỹ nhạc, chắp tay cung kính trước một cuốn kinh. Trong này quý vị nào ở nhà có kinh Diệu Pháp, đưa tay thầy coi coi nè. Quyển kinh Diệu Pháp, đưa xuống. Quý vị nào đã từng để quyển kinh Diệu Pháp ở trên đó rồi lễ lại, để đồng thời có lễ lại chưa, đưa tay lên. Rồi người nào đã từng tụng qua, nghĩa là bài kệ bốn câu trong câu kinh Diệu Pháp tụng bốn câu thôi, đưa tay coi. Quý vị đều có làm hết rồi, phải không? À, thọ trì đồng tụng, đó tôi nói chân tụng. Phật nói rõ là chỉ cần nhắn đến đọc một câu, thọ trì đồng tụng, rồi giải nói biên chép. Ai đã từng đóng vào tiền quỹ cúng dường của chùa Tam Quyên đâu, quỹ nghĩa là, quý vị không có nói gì đó, là cúng dường vô quỹ ấn tống, đưa tay coi. Khi mà đến đây, đưa tay lên. Tôi dùng tiền đó, tôi in cái Pháp Hoa đó, đưa xuống. Quý vị đã có đó. Mà tôi nói rõ luôn, sau cái pháp hội này tôi dùng tiền trong này tôi ấn tống tiếp 1000 quyển kinh Pháp Hoa nữa, tôi sẽ chuyển ngữ một số những cái lời mà khai thị lúc đầu bằng tiếng Hán á qua tiếng Việt luôn. Đi hiểu thầy nói không? Để rồi tôi sẽ in cái hồn đức của nó, đề nghị sư phụ, tại vì mượn kinh Pháp Hoa lên đây để tụng, mà vậy dưới không có kinh điển về, tôi nói khỏi, chuyển về ấn tống, chuyển một số ngữ cho nó ra tiếng Việt. Để chi vậy? Để hồi hướng cho mấy vị này nhớ lại cái túc mệnh đời trước, để đừng có đi Ấn Độ nữa, đừng có lại tứ động tâm nữa, mà hãy nghĩ mình là ai, từ trong cái cõi nào đến đây mình quên rồi. Thành ra nguyện cho cái công đức này cho quý vị, ngay trong đời này quý vị đều khai thị Phật tri kiến, để rồi quý vị trở lại các cõi mà chúng sanh còn trầm luân để mà trả ơn Phật. À, thầy nói quý vị đừng lo, những người nào mà đã từng cúng dường, có nghe tên Kiều Giáo Liên Hoa, đã từng lễ lại kinh Diệp Hoa, đã từng viết chép biên kinh, quý vị đâu có viết, quý vị gửi tiền ấn tống, tức là bây giờ quá cha là viết nữa, phải không quý vị? Đã in rồi. À, người đó tất cả trong đời đều nên chiêm ngưỡng cúng phụng, nhớ nha. Người đó tất cả trong đời, quý vị đây đều đi đâu, người ta nên cung phụng quý vị. Nên đem đồ cúng dường Như Lai mà cúng dường người đó. Phật nói vậy đó. Nên cái gì mà ai muốn cúng Phật nên cúng người đó. Phải biết người đó là Bồ Tát lớn, thành sông đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì thương xót chúng sanh mà nguyện sanh trong đời, để rộng nói phân biệt kinh diệu pháp liên hoa. Tức là tôi nói quý vị là cái vị Bồ Tát mà quý vị chưa có nói được kinh diệu pháp liên hoa là quý vị là Bồ Tát quý phân tâm. Mà quý vị đã là nói được kinh diệu pháp liên hoa, tức là vì quý vị đó là Bồ Tát lớn. Huống lại là người trọn hai thọ trì và dân các thứ cúng dường để mà tuyên dương kinh này. Dược dương nên biết người đó đã tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh, có nghĩa là mình đang ở những quốc độ thanh tịnh. Giống như bây giờ đó, những người đang ở Hoa Kỳ nè, sung sướng, rồi tình nguyện vào cái trại cùi, trại mù để ở đó mà phục vụ cho chúng sanh, hiểu không quý vị? Quý vị trở lại cái cõi này là do nguyện đó, chứ không phải do nghiệp đâu. Quý vị quên. Dược dương nên biết người đó tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh, nó tình nguyện xuất cõi này, sau khi ta diệt độ, vì thương xót chúng sanh mà sanh nơi đời ác. Đời này đời ác hay đời hiền quý vị? Ác. Rộng nói kinh này, nếu người thiện nam, người thiện nữ đó, sau khi ta diệt độ, có thể riêng vì một người nói kinh pháp qua thôi nha, nhẫn đến một câu, phải biết người đó là sứ giả của Như Lai, Đức Như Lai sai làm việc của Như Lai, huống là ở trong đại chúng rộng nói kinh này. Thầy nhắc nhở bữa nay, quý vị đi nói ai nói quý vị phỉ báng thầy, quý vị tội nặng hơn là phỉ báng Phật đó. Phật có nói trong kinh không? Tôi đố quý vị tại sao Phật nói chữ, dùng cái mặt giận mà chữ Như Lai một kiếp, tội còn nhẹ hơn là chữ một người pháp sư mà có khả năng lên pháp tòa giảng nói cho một người thôi nha. Mỗi nay tôi giảng cho mấy người nói nghe quý vị, nhiều lắm. Băng giảng này sắp buông ra, thì tội nặng hơn là phỉ báng Phật. Đố tại sao quý vị giải thích được chỗ này cho mình. Phật có nói câu này không? Nãy có nói không? Chữ Phật một kiếp không có tội bằng chữ một cái vị pháp sư mà lên pháp tòa giảng kinh pháp hoa. Đố quý vị tại sao vậy? Vì bị chửi ông Phật á. Bây giờ quý vị nè, tôi đố quý vị là thử nè, người nào gian ác nhất, dù đủ chữ Phật Thích Ca này đi, chửi 10 ngày, chửi luôn 100 năm cũng không ai tin hết. Đúng không quý vị? Chữ ông Phật Di Đà 10 ngày cũng ai tin, chữ Ngài Địa Tạng 10 ngày cũng không ai tin hết. Người ta vẫn kính trọng Ngài Địa Tạng. Nhưng mà chửi thầy Thông Lai người ta tin. Mặc dù họ không thấy. Thành ra người ta không nghe cái bộ kinh này. Vậy thay vì đừng nói như vậy trong pháp hội này, thay vì không có những cái bà tám nói như vậy, nói xấu phớt lên mạng, nói xấu tôi, thì có tới 10.000 người nghe kinh dự pháp liên ra, giờ chỉ có 100 người. Phải cái tội quý vị nặng cỡ nào không quý vị? Hả? Giờ hiểu cái nghĩa đó chưa? Chửi Phật không tội, mà chửi những pháp sư có khả năng lên pháp tòa. Tôi hồi xưa tới giờ tôi chưa xuống cái gì làm bậy cái gì hết. Tôi biểu giảng sanh đi, chửi Diệt Trọng để sư phụ chửi, quý vị đừng chửi. Có biểu vậy không? Tôi đâu có biểu quý vị là đi chửi Diệt Trọng để tôi chửi. Tôi chửi là tôi có cái hàm ý trong đó. Ý tôi là sao? Tôi thương tất cả những ông HO lắm, vợ con HO lắm. Người ta 1 triệu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân dân cán chính, người ta chiến đấu 20 năm để cho tôi ngồi trong chùa tôi tu tôi học. Mà bây giờ đó, người ta đã thấy cái cảnh là hồi xưa những cái ngôi chùa chứa gì cộng, trong đó có những ông đại quý, đại tá cảnh sát nói chuyện tôi mà không dám vào bắt. Vô tới chùa biết dưới gì cộng mà dám vô không? Vô là mất chức liền. Đúng không quý vị? Thành ra bây giờ đó, mấy ông rất có thành kiến với mấy ông thầy chùa. Làm sao họ đến với tôi đây? Trong khi tôi nói tôi mang ơn những người vợ con HO. Mà nếu mà tôi không chứng tỏ cái lập trường tôi chống cộng á, thì mấy ông vợ HO có cho cái gì đi đến tôi không? Có phải lần đầu tiên những ông HO, những ông mà đã ở tù rồi đó, nghe nói đến với tôi là họ ghét lắm. Làm sau này khi mà tôi biểu dương rõ cái lập trường của tôi là không về Việt Nam, xây dựng đài thiền nhân, xây dựng đài thờ những ông tướng, có phải lần lần những ông đó mới cho vợ con đi đến nghe pháp, có phải không quý vị? Hả? Tôi đang trả ơn những người đó đó quý vị, chứ tôi chửi tôi có sướng cái gì quý vị? Hiểu chưa? Có phải không? Nhìn dùng đi. Còn mấy ông mà nói ban ơn gì nó còn quà, mấy ông làm cái gì, mấy ông cứ khuyến khích, mấy ông nói chùa nào cũng được, rồi mấy ông khuyến khích gì về ủng hộ Việt Nam, mấy ông phát ôn, nếu tôi làm như những chuyện đó thì mấy vị con vợ con phát ôn có được ngồi đây để nghe pháp tôi không, được không? Thành ra tôi chửi tôi tổn đức, nhưng mà tôi muốn trả ơn những người đó. Những người đó đã hy sinh, bảo vệ, cúng dường xương máu, rồi họ là bị thiệt thòi đủ thứ. Mà giờ đây làm sao để cho vợ con họ đến tới đây để mà tu học? Thành ra những cái thầy chửi, thầy chưa bao giờ dạy cái gì bậy mà. Chưa, cái gì nghiệm tôi dạy bậy. Tôi chửi, tôi xung thân, chửi dân cộng, chửi thề dân cộng, đồ tắm dân cộng. Là tôi vì ai quý vị? Vì chúng sanh, chứ không phải tôi ham cái đó đâu. Nếu bạn tôi đã giảng được sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nhưng mà rồi đó, mình chư ác mặt tác, chúng thiện phụng hành. Thành ra tôi muốn độ, ở trong này mà giờ tôi hỏi quý vị nè. Nếu mà muốn đặt để cho những ông hát ôn đến nghe pháp, giờ để cho vợ con đến pháp. Quý vị kiếm ông thầy nào để mà, để cho mấy ông hát ôn, mấy ông cho vợ con đến nghe pháp này. Phải tìm một ông thầy quốc gia, đúng không quý vị? Phải tìm một ông thầy uống nước nhớ nguồn. Phải tìm những ông thầy mà biết là mang ơn quân lực cho nó Cộng Hòa và lên án Đảng Cộng sản. Phải biết những người, chính là những người ai mà đã từng bảo vệ miền Nam sau khi năm 75 sụp đổ rồi, đi một vòng ra ngoài Bắc, vô chùa tọa tu táo quả luôn. Chính Hòa Thượng Thanh Từ đi cái đoạn đó, đi Sư Như Thủy đi ra cái đoạn đó, Hòa Thượng Kiến Châu đi ra ngoài đó. Vì Hòa Thượng Kiến Châu đi trong cái đoạn của Hòa Thượng Thanh Từ là ông giỏi chữ Hán, thì dịch những cái bia vô đó, ra hỏi một ông thầy trụ trì của chùa không biết một cái bài kinh Đại Binh là Đại Bi là gì. Mà ở ngoài chùa ngoài Bắc là nó thờ đinh, thờ thần, có cái gì họ cũng có hoài là heo quay, dịch quay đầu quay trong ông Phật thôi. Quý vị có biết cái chuyện đó không? Ở ngoài Bắc bây giờ đó họ thờ ai mà nó rành nhất, thờ họ đinh, giờ bước vô là đinh, thờ mấy ông thần trước rồi kế ông Phật. Rồi ông thầy trong đó là không có biết cái gì hết, ăn thịt uống rượu, nghĩa là ông thầy đó là công an nằm trong đó. Rồi sau này miền Nam chúng ta đã bị Việt Cộng chiếm rồi đó, thì bắt đầu đó, kinh điển bắt đầu mới đưa ra ngoài Bắc. Mà thật sự ngày xưa đạo Phật từ ngoài Bắc truyền ra ngoài Nam nha, quý vị nhớ nha, những cao tăng là người Bắc, người Trung không à. Cộng sản sau khi chiếm 45 là dập hết chùa chiền, phá hết. Còn bây giờ tại sao nó lại cho chùa chiền mà lại mà mọc lên như vậy? Vì vấn đề nó biết rằng, quý vị cứ đi thử coi, những cái ngôi chùa mà quý vị vô mà quý vị bỏ thùng phước xương đó, chắc gì cho ông thầy trụ trì mà tôi chắc chắn được mở không? Chính cộng sản nó mở cái chìa khóa đó. Nhiều người Phật tử tôi nói về cúng cái mấy bài sư cô nói vậy, đừng bỏ đó, tụi con không có đồng nào, có thầy thương thì quý vị thương cho gạo cho đồ hay là cho gì đây, chứ còn bỏ vô đó là cái chìa khóa đó là cộng sản quản lý, nó có không quý vị? Như vậy tôi lên án những cái đó thì quý vị lại nói tôi là sao, tại vì tôi biết những cái đó. Thành ra từ đó đó 99 vị thầy đều lên đình để thôi xóa bỏ hận thù, quên đi, lấy từ bi. Nhưng mà người cộng sản họ có xóa bỏ hận thù không? Họ có còn phân biệt quý vị là Mỹ quỷ không? Hay là họ là Việt Kiều, trước khi quý vị chưa đi vượt biên là tên phản quốc, bắt được là đánh là đập rồi, còn bắt quý vị chuộc tiền ra, hối lộ ra, mà đi qua đây là khúc ruột ngàn dặm. Hả? Thì đâu quý vị hãy những tôi nói như vậy thì nói, nhưng mà tôi đâu có biểu quý vị chống cộng đâu, để thầy thông lai chống cộng. Tôi đâu có biểu quý vị ở lại đây đi, tôi biểu quý vị giảng sanh. Chỉ tôi ở lại đây thôi. Có phải là tôi đang xả bỏ những cái gì nghiệp thanh tịnh của tôi để tôi ở đây vì chúng sanh không? Quý vị không thấy rõ đâu, tôi đang làm gì trong kinh Pháp Hoa này mà quý vị chửi tôi. Nhìn kỹ coi. Có ông thầy nào đứng pháp hội 7 ngày mà solo mình tôi vừa lo trong lo hoài, lo điện, lo nước, lo đưa, lo áo mà tụng kinh đứng solo, có không? Quý vị chỉ cho con ơi. Mấy ông giảng tiếng nữa là mấy ông mệt rồi đó, một ngày là phải chục ông sai đồ. Quý vị thấy những cái đoàn giảng sư họ đi qua hùng hậu lắm. Tụng là tụng, mà giảng là giảng, mỗi người giảng tiếng là xuống rồi, chứ không có giảng với tôi đâu. Nói từ sáng tới chiều đủ thứ chuyện mà còn chưa có nổi giận chữ lộn nữa. Chữ lộn nó hao hơi lắm. Mà sáng cô Hùng Minh nó trời lỗ tai con nó. Bữa nay nó lạnh quá mà không biết có cái gì ấm đâu, nó tôi muốn tôi chửi không, chửi nó nóng lên liền à. đứng sáng này trời nó lạnh, lỗ tai con có cái gì mà để cho nó nóng, có cái chú nào để nó, chả có cái chú gì, tôi chửi cho mấy tiếng là nóng. Cái cô gì ngại nó, cô đi cô mà đi, vô tình tạt vô đây để nghe kinh diệu pháp liên qua đó. Cô nói dạ thầy, con có hỏi này, con cúng mâm ở ngoài trời rồi có nhị trưởng tọa nói là không được ăn cái đó, ăn cái đó là không có được, phải không cô? Cô hỏi vậy đó. Cô nào nãy đỡ được tay lên, cô xác nhận cô hỏi tôi cô đó. Tôi hỏi cô lập mâm cúng ai vậy? Chả nói con cũng không biết con cúng ai nữa. Tôi mới hỏi cái mâm này cô cúng ông nội, ông ngoại hả? Cúng cho ai? Cúng cho Hồ Chí Minh hay là ông Diệm Thiệu? Giờ cô nói rõ tôi nghe. Cô suy nghĩ hồi không biết con cúng ai nữa. Cúng phải có đối tượng chứ. Nếu mà nhà cô mà lập mâm vậy đó, cô ở nhà đồ số mấy? Để chi tôi chỉ dưỡng mỗi ngày vô đó ăn. Không cúng ai để tôi ăn cho rồi đi, khỏi mất công đi làm, phải không Dượng? Nghe nói San Diego khí hậu có mát mẻ nữa. Cô suy nghĩ hồi cô nói à, con cúng thổ thần đất đai chư thiên tôi, à giờ mới rõ ràng. Cúng không biết cúng ai, trời, cái người lần đầu tiên đúng là cúng vô sở trụ. Cúng mà không biết người cúng dần là người nhận là ai, cái đúng là cúng ba la mật. Bởi vậy bà đến đây dự pháp liên qua là phải rồi đó. Giống như cái người mà nằm duỗi hai chân để cho mũi cắn, bố thí hồi nãy đó thầy Tử Minh thầy mới kể. Hồi xưa có ông thầy ông tu trong chùa ở Việt Nam á, mà ông biết tụng kinh biết thân pháp vậy đó, thì tối đó ông ngủ luôn cái mùng, ông cho ông thọt cái tay ra về ông ngủ, thì mấy sư huynh kia ông thấy á, ông lấy tay vô Việt Nam mũi dữ lắm. Cái ông thầy đó ông giật mình, ông nói tại sao mà xen vào chuyện của tôi vậy? Cái ngày nào cũng đưa nói cha này khùng, chưa muốn ngủ đưa tay mũi cắn, thì sau cùng hòa thượng kêu lên hỏi sao con ngủ sao mà con để mũi cắn có ngày nó bệnh sốt rét. Ông nói con thì không biết tụng kinh, con thì cũng không biết trì chú mà cũng không có giảng được, thì con bây giờ con nghe nói cúng dường cho chúng sanh không gì bằng lấy cái thân cúng dường, thành ra hàng ngày con vô chùa ăn gói đần na tính thí, thì con nguyện con sợ con đọa địa ngục quá, con nói giờ tôi ăn có một tô cơm á, thì tôi nuôi thân tôi, giờ tôi ra đẻ ra thành máu, tôi cúng về một đêm con liếm cũng vài trăm con mũi, thành ra con nghĩ là con cúng dường bằng cái bàn tay này ít ra khỏi có tội, nghe hiểu chưa? Thấy không? Nhưng mà ông thầy này cũng không có phước bằng mấy đệ tử của tôi, mà cái thứ mà tại vì ông cúng không còn biết là ai cúng, ông cúng cho mũi, phải không? Mà ông còn nói với người ta là ông cúng dường để mà kiếm phước, chẳng bằng mấy cái tên mà dữ liều mà nằm thương ghét không để lòng nằm ngủ hai thủi hai cha ngủ. Rồi cái mũi nó cắn đã đời, thành ra khi ngủ như vậy cũng không nghĩ là mình bố thí, mà cũng không biết bao nhiêu con mũi bố thí. Còn ông này còn điếm được mấy trăm con. Thành như vậy đó, nhớ nha Dượng, mình nổ cho đã như Dượng á, nó nổ cho đã nó mệt quá hỏi sao vậy? Coi như là con ngủ đã, coi như là tối nay con bố thí mà con không biết bao nhiêu con mũi cắn con, mà con cũng không có khởi cái tâm gì, con chỉ biết ngủ thôi. Thành ra đó là bố thí ba la mật. Thành ra quý vị thấy rõ chưa? Thì khi hiểu đạo rồi đó, chúng ta đâu phải mà không có tiền mà bố thí. Mà tôi nói như vậy đừng có tối nay người nào cũng xè ra bệnh sốt rét chết à. Không, chưa thành Phật là chết trước rồi. Bởi vậy hả, mà trụ vào tu cũng kẹt nữa hả. Tôi giảng cái gì là coi ngày mai tôi lên là tôi thấy đệ tử tôi sưng dù bằng tay hết. Dù trung thì sưng hai bàn luôn. Mà xưng hai bàn này chẳng phải cứu gì đâu, đập mũi, mũi cắn bàn này đập bàn kia, tại nó xưng hai cái hai bàn luôn. Thấy không? Thành ra quý vị hiểu kinh rồi quý vị thấy vui chưa? Bữa nay là tôi không có sợ quý vị chửi tôi đâu, tại vì chửi là giải nghiệp. Nhưng mà tôi biết, khi mà tôi đã thăng, tôi đã một lần, 4 năm trước tôi giảng kinh Diệu Pháp liên qua rồi. Bây giờ tôi giảng là tôi hai lại, quý vị có ghét tôi cái gì á, ghét có tôi gì đó thì đừng có chửi tôi, chửi cha tôi được. Nhưng mà đừng có chớ dại mang tội đó. Ghét tôi thì cái chữ Hòa Thượng Kiến Châu đó, để làm chi cái thằng không mà nó kỳ cục về chửi đi cũng sao thôi. Đừng chửi tôi. Để trong này tôi biết mà, để Phật nói rồi nha, dùng cái mặt giận mà chửi Phật một kiếp cũng không có tội bằng chửi Thông Lai. Tại vì á, chửi Phật á, bây giờ tôi kêu ông Dượng à, đừng có nghe Ca Thích Ca này nghe không, không ai dám, phải không? Vì tôi nói xấu đó Phật Thích Ca, ông này ông Phật Thích Ca ông có vợ đó, ông có tâm trung lục chuyển đó, hoài la hậu la đó, ông còn có ai nữa quý vị? Quý vị nhớ ngài có một đứa con riêng nữa, còn ai vậy? Ai nhớ tên không? Ai biết? Cái tên này Đức Phật phải bắt đi tu à, chứ không phải như la hậu la đâu à, sợ ở lại sẽ quậy đó, lên ngôi vua sẽ quậy, ai biết? Vậy mà học lịch sử nói gì đó, Tên gì không phải ngã nam, tên gì? Lá Hầu La là chính thức có một người con nữa. Không phải. Không phải. Không xin tương lai đâu. Phật không có, ông Phật này ông không có mà dùng phước để nổi đẻ được thành con như tôi đâu. Tôi nói tại vì cô bây giờ cô nghe tối là đụng tới thầy Thông Lai á, thì sẽ đỏ thầy nói cô khen tôi thôi. Đứa nào bây giờ sang tôi nhiều tôi biết đứa đó rủa tôi nhiều nhất. Thành ra có về suy nghĩ trong lịch sử đi, một cái vị đó mà sau này phá tăng đoàn luôn Đức Phật, theo Phật rất là lâu mà Phật mới nói là sở dĩ ông này ông phá dữ lắm mà nó có duyên Phật, mà Phật sợ là khi mà ông nhường ngôi, ông lên ngôi là ông quậy chết luôn. Thành ra đó bây giờ quý vị nói xấu tôi này, nói thầy Thông Lai có vợ được theo ông này, có vợ không? Ơi, ông này có 3,000 cung phi mỹ nữ, đừng có giỡn. Thầy Thông Lai đi xe gắn máy, ông này đi ngựa, đi voi nữa, nó xấu không đi? Mấy người mà chửi thầy Thông Lai có vợ là quý vị đang chửi ông Phật Thích Ca đó, ông nghe không? Bữa nay tôi đem ông ra tôi xử ông đó, vì không có tội, nhưng mà tôi không dám chửi mấy bà tụng kinh diệu pháp liên qua này đâu. Con xin sám hối vì Diệu Trung đã kình khất vô qua, hồi sáng này con đem cái tội mà phải đập mũi ra con tố, con xin sám hối vì Diệu Pháp Liên Hoa, cô Diệu Trung tha thứ cho thầy nghe. Cái tội thứ hai, một người nào mà cúng một bông hoa cho Đức Phật mà quý vị phỉ bán người đó tội hơn Phật Thích Ca, rồi tháng này hôm qua Diệu Trung bưng một bình bông rất lớn mà con lưỡi con xử ba nữa, tội thứ hai. Quý vị hiểu đạo rồi, quý vị theo nói. Tại vì hồi xưa thầy không có hiểu tại sao mà đọc cái đoạn này mình thì chịu không nổi. Tôi không phải kể đâu, quý vị không nghĩ nổi không? Dù là dùng cái mặt giận hờn chửi Phật một kiếp không tội bằng tụng cái người lên pháp tòa giảng kinh pháp hoa. Tại vì quý vị mà có nói xấu Phật bao nhiêu không ai nghe hết. Mà nói xấu một cái vị hòa thượng nào mà giảng kinh pháp hoa người ta nghe. Đúng không quý vị? Từ đó người ta không có đến. Từ khi dạy bậy á. Thí dụ tôi biết quý vị ở lại chống cộng hết đừng giảng sanh, cái đó là tôi dạy, tôi chưa từng biểu quý vị ở lại, tôi nói giảng sanh đi tụi con, để mình sư phụ ở đây đánh với cộng thôi, còn với cộng không về giảng sanh, còn với phỏng còn ở lại đây. Là tôi đã, trong này có phải là sau khi ta diệt độ vì thương xót chúng sanh mà những người đó xả báo thanh tịnh, chứ bây giờ tu mà ai cũng đòi về tôi, bây giờ tôi tu nha, vô tới giờ lên pháp tòa, ăn thì ăn ngàn bữa, ngủ thì tôi ngủ ngồi. Rồi tôi không nói gì hết, tới giờ tôi lên tôi thuyết kinh rồi người ta theo tôi dữ lắm. Là tôi nguyện là mà khi sắp khi tôi chết tôi báo cáo trước 3 tháng tôi chết nữa, người ta quý tôi lắm. Nhưng mà đó là tôi sẽ về cái cõi kia. Và như vậy không có ai nói những cái mặt trái ra giật cộng, không có ai. Thì nếu mà bây giờ 1,000 ông Tăng đều như vậy hết, nếu mà HO có chịu gì. Ví dụ vô đây tôi nói nè, quý vị đừng có bao giờ mà chống cộng hết, vì đây là cái nghiệp của đồng bào ta. Thấy không? Quý vị ráng mà tu niệm Phật đi con, thấy không? Rồi quý vị đừng có bao giờ mà có tâm phân biệt, vì sư quốc dân đó, hay là sư của quốc gia cũng giống nhau, đều có Phật tánh. Con cúng dường cho sư quốc gia phước 1 mà cúng dường sư quốc dân phước 10. Hỏi tại sao vậy? Vì con nghe kỹ đây, sư quốc gia thì Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, là chỉ niệm có Đức Quan Thế Âm Bồ Tát giỏi lắm, là Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát cũng giỏi lắm nè, Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát giỏi lắm đó, là lại ngũ bách danh có không quý vị? Nhưng mà sư quốc danh Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Lúa. Một bồ lúa nó bao nhiêu là giả lúa, bao nhiêu là hột gạo. Ôi trời ơi, thế thì sư quốc danh niệm một câu, ông thầy Thông Lai ông cử hết Nam Mô Quan Thế Bồ Tát xin ngài là cái người Phật đương lai ở trên cõi tịnh độ cứu giúp cho mẹ của con được giảng sanh. Nhưng mà coi sư quốc danh Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Núa. Niệm một cái là như là trống mà giải vậy đó. Nghe chưa? Như thế thì phước báo mới nhiều, giờ hiểu chưa? Tại sao mà cúng siêu quốc gia phước ít mà siêu quốc danh nhiều? Vì siêu quốc danh là siêu quốc phước xuất gia là không bao giờ ra mà hẹn đào với bồ lúa, mà siêu quốc danh là chuyên môn trốn ra mấy bồ lúa mà em. Nói vậy cái nó thầy thông la, nhưng mà như vậy tôi độ được mấy cái người mà đã hy sinh xương máu, những người đã ở tù cải tạo cho chúng ta. Quý vị nhớ kỹ đi, có phải là cái tiền này ở trong này mà in kinh ấn tống tượng Phật, những cái hệ thống của tôi là 90% cho vợ mới phải không? Con phải không cúng đó, phải không hả? Dù chúng tôi ghét cái bả của con HO, con diễn ho đó. Hả? Mà bây giờ tôi muốn trả ơn cho ổng sao? Muốn trả ơn cho ông quá là sao? Ổng đi tập viên, ổng ở tù qua đây đem mẹ con đi. Hồi làm ở nhà bếp đó, thằng Thị con ổng, công tác sân lên nó phụ nó làm tôi đó. Thấy không? Rồi con mấy con gái của ổng nhào lên cúng dường, làm tùm lưng tà la trên đây, mà tôi làm sao? Làm sao cho cái hương linh mà những người chết họ nghe họ vui, họ đến đây ủng hộ cho. Thành ra quý vị thấy rõ, trả ơn, tôi nói rõ này, tiền bạc của tôi bảo đảm là không có gì cộng nào cúng đây hết á. Phải không? Mà đón số là những người tị nạn cộng sản, là thiền nhân, là bộ nhân, là con cái của nhau HO vô đây, mà tôi không có bày rõ cái đường lối của tôi rõ ràng, thì làm sao mà tôi trả ơn được những người vợ con HO đây này. Và quý vị đồng ý chuyện làm thì hiểu thì chữ, thì hiểu chưa? Kinh Pháp Hoa này, trong này cũng 90% tiền của vợ con HO nè. Tiên á, nó làm thủ quỹ chỗ này, nó cũng là con HO. Cô Diệu Tỉnh thủ quỹ này cũng là chồng cũng là HO. Bây giờ tôi điểm trong này coi, ai mà đã từng ở trong này đã từng mình lín líu tới gì nào một quả đưa tay tôi có coi. Đó, quý vị nhòm coi, đưa xuống. Mà biểu tôi ca tụng Việt Cộng, sao tôi ca đó quý vị? Phải không? Thành từ đó đó, thầy chưa bao giờ xuống gì làm bậy đâu, nhưng mà thầy phải ở lại đây. Có phải là thầy không chịu về tịnh độ là tức là thầy xả báo cái nghiệp thanh tịnh vô đây tụng kinh niệm Phật biểu người ta đi, mà ở lại để đương đầu với ai quý vị? Là thương ai quý vị? Thương những người đã đi hầu nghe. Rất nhiều người họ nói là chồng con hồi xưa ghét chùa lắm, từ từ là vô đến với thầy. Kể cả cái ông mà mới chết 4 năm từng ông trả đường, ông chịu ai, ông vô ông chịu tôi. Thành ra tôi đã cho ông vô hội tương trệ người ta chữ, mà thật ra tại vì tôi muốn trả ơn ngay, trả ơn những người đã từng cúng dường xương máu. Ông đã điều quân về Đông Quân, ông đánh ở Việt Cộng, ở trên Lê Cù. Ông cùng di tản với tôi ở quốc lộ 7, mà bây giờ ông xin vô tôi quy y. Hả? Bây giờ cái hội tương trợ đóng 100 đồng. Không đóng thì thôi, tôi đóng chuyện đó. Ta đóng cúng dường xương máu, ta ở tù ta có chục năm, quý vị nghĩ xứng đáng không quý vị? Chuyện làm đó là nhiều người nói tôi không đóng, không ân phe, tại quý vị không hiểu tới nguồn gốc. Rồi mình nói mình trả ơn sao? Thành nên tôi đã từng trả ơn một cái ông HO, mà quý vị biết ở Pháp Hội ở San Jose, chết không có hòm chôn. Quý vị chứng minh chuyện đó mà tôi xin mấy ngàn đồng tôi cho. Trong khi ở tại San Jose biết bao nhiêu chùa, có người nào bỏ ra lo cái đám đó không? Vì một cái tên homeless rồi thì nó đâu có ai mà để mà trả ơn mình đâu. Tôi đem về, tôi khai tử, tôi làm được chương trình hỷ, làm đủ thứ. Mua hồn, mua đồ lo, rồi đem về làng Di Đà, thở bệnh. Mấy năm trời con cái nó biết ra toàn là tứ con nhà giàu không à. Giận ba, nó giận ông bỏ, ông đi lang thang, chết bùi, chết bợ. Rồi nó xin lấy là tôi không có cho, tôi nói phải biết rõ ràng. Biết đâu đây là Việt Cộng, nó chơi cái trò đó là nó làm bộ lã lấy ổng ra rồi mai mốt đó. Con cháu người ta lại thưa mình chết à, tôi nói cẩn thận cái đó, tôi bắt lấy giấy khai sanh, chứng minh đủ thứ rồi. Sau khi nó tìm là nó biết tại gì, tìm với ba nó chết rồi ai khai tử, mình khai tử nè, mò qua bệnh nó tìm. Rồi chúng tôi làm cái lễ cho thịnh cốt đem về, té ra là nó ở trong mấy tiểu bang con cái thì thành công hết. Đó. Thì từ đó quý vị mới hiểu là những việc làm của thầy đó là việc làm. Mấy ông HO muốn làm như vậy, mấy ông không có điều kiện làm. Nếu mà nói thật ra đó, cái người giàu chính là Cộng sản Việt Nam giàu, chứ cái người thua cuộc HO không có giàu. Mấy ông HO nghèo lắm quý vị ơi, quý vị nghĩ coi, các hội đoàn HO họ có tiếng này tiếng kia, với cộng lại mấy ông không có đủ tiền, mấy ông vừa qua đây là nhiều lắm được 800-900 đồng phải không Dưỡng? Thành ra mấy ông không làm được những chuyện này. Nhưng mà cái đài truyền nhân và cái đài tổ quốc ơn không phải là đồng tiền của tôi, mà đồng tiền của con cháu HO và những người thiền nhân đóng góp thì cũng là mấy ông làm đâu quý vị. Đúng không? Từ đó thì tôi nói rõ bữa nay là chiếc chống cộng có xứng đích gì với tôi. nhưng mà mình ban ơn, trong đó có tứ ân, tôi ban ơn, tôi cảm ơn, rõ ràng lắm. Tại vì khi đến đảo đó, Đại Tụ Tuyên Thệ hỏi tôi có phải là có công nhận Đảng Cộng sản tôi nó không, tôi có làm việc cho Cộng sản không, tôi có phải là sư quốc gia không? Có. Bởi vì Tuyên Thệ tại đảo có mà. Thành ra những chuyện đó là rõ ràng qua đây là coi như là nếu mà Hoa Kỳ quý vị vào quốc tịch cũng vậy, không quý vị có là Đảng Cộng sản không? Bởi vì nó không mà. Rồi người ta cần đi để chiến đấu, mình có đi không? Dạ đi. Có bầu cử không? Dạ có, tôi vô quốc tịch rồi. Bầu cử là tôi đâu ghi chi, cô đi cho mệt. Rồi cái quân đội Hoa Kỳ đánh qua Iraq tới nay này có con đi? Có đâu. Ngu gì đi thầy, đi quên chết sao? Vậy mà tôi tri ân 23 người con của HO đã hy sinh tại chiến trường Iraq. Quý vị nhớ vừa rồi đó. Cái đó mới là trả ơn Hoa Kỳ đó quý vị. Ở đây là quốc gia này đó, tôi ở lâu hơn hồi tôi ở Việt Nam quý vị, đồng ý quý vị, có nhiều người qua đây là 75. Mất nước bao nhiêu năm rồi quý vị? 40 năm rồi. Mấy quý vị từ đây hồi đó mới mất nước có 30 tuổi, và tôi mất nước mất hai mấy tuổi, phải không quý vị? Thành ra đây là quê hương thứ hai của mình. Cái quê hương này á, nó ngu lắm. Hả? Con ruột của người ta mà ta đấm, ta đánh, ta đuổi đồ biển, ta giết. Mà nó chả có đẻ gì mình mũi lỏ mắt xanh mà tự nhiên đem nuôi hết trời. Nó nuôi rồi nó ngu quá, nó dạy ra kỹ sư bác sĩ. Rồi đã được chả thấy thằng nào đóng thế cho bên đây khi mà xảy ra thiên tai đổ lụt le que. Còn ở Việt Nam một cái là coi như là gửi về cũng ao 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 ao. Hả? Bởi vì thấy Hoa Kỳ nó ngu lắm. Nhưng mà thật ra nó mình ban ơn Hoa Kỳ đi quý vị. Thật ra tôi nói xin lỗi nha. Người Việt chúng ta mà giả sử như mà Campuchia đó mà nó hồi đó mà Việt Nam Cộng Hòa mình còn giữ được á. Mà phe của quốc gia là phe Lon Non mà thu phe nút á. Mà tị nạn qua Việt Nam Cộng Hòa mình nha. Mình mở cửa Tây Ninh nha. Mình có nuôi, mình mở trường cho nó học không quý vị. Mình có cấp quen phe cho nó tháng vài trăm có không quý vị. Mình chửi cha nó chở mà có. Người Việt mình kỳ thị lắm, tôi bảo đảm quý vị. Dễ gì? Bảo đảm tôi nói sự thật đi, quý vị cứ nói sự thật đi. Người Campuchia mà chạy qua tị nạn mình chỉ cho chút xíu thôi, khi đó còn diện trợ Mỹ, nhưng mà thật sự bây giờ nè, mình mà thấy nó thành công hơn là mình cũng ghét nữa. Ngay cả người Việt anh chị em ruột với nhau mà thấy con tiệm neo nhỏ này đắt mình neo ấy mình còn ghét với nhau nữa, đừng có nói gì là người dân. Có không quý vị? Trong dòng họ mình đấy nè. Đừng có nói gì nghe mấy bà Hồng tôi này, bà này tụng kinh giỏi, bà kia còn ghét à. Còn thấy mà cái bà này mới đi kinh thành giỏi, ê, kỳ chừng cho nó té cho bỏ ghét. Cái nhân của quý vị là như vậy đó. Mà cái quả đi đâu quý vị? Về Tây Phương Cực Lạc, xin lỗi, bỏ đi tám. Có phải quý vị tu hành là đặt trên nhân quả không? Hả? Quý vị nói bài kinh nhân quả là bài kinh tệ nhất. Mà cái nhân của quý vị đó, cỡ đó, tu cỡ giỏi cỡ đó, mà cái quả đồi là thượng phẩm, thượng sanh. Quý vị thấy rõ không? Thấy rõ như ban ngày á. Mới vô á, thì ai cũng dễ thương, bảo đảm là mấy đứa mà mới bước vô đi người vô đi ăn đi con. Vô ăn đi em. Nãy giờ Đức nói, đâu rồi, có đứa nó đơn ơi là chạy đi, nhưng mà vô lâu là biết tại tao. Tại sao vậy? Vì mới vô nó chưa có danh chức của mình. Phải không? Vô lâu nó danh chức là bắt đầu mất địa vị lung lai là mày chết với tao. Thành ra hỏi quý vị đó, cái nhân của mình là như vậy đó. Rồi cái quả đồi giảm sanh. Quý vị thấy đau khổ không? Đức Phật Thích Ca rất là đau khổ. Thành ra khi quý vị hiểu đạo rồi đó, bữa nay tôi nói cho quý vị cái bộ kinh này là bộ kinh rất là quan trọng. Quý vị á đã từng xả bó, chính Đức Phật nói tôi giật mình luôn. Nhiều khi tôi chửi vô trong tôi cũng rất là sợ, bảo đem mình bông lên đây chết rồi không. Người nào đem chút hương chút hoa cúng dường kinh nhiều phước báo đem qua mà chửi người đó là thà còn hơn là chửi, tội nặng hơn chửi Phật. Thành ra con xin sám hối Diệu Trung nha, Diệu Trung. Vì tôi giảm mà tôi lại làm bậy nữa. Bà chơi mình bông thì chẳng dần quảng hồn luôn, mà như là cúng kinh ứng tống kinh nào bà cũng xỉa vô. Bà là cái người đầu tiên tôi nhớ là bà xúi tôi lúc mà còn ở đường Adam, là bà xúi tôi thỉnh kinh Pháp Hoa ới chết cha, là tôi nhiều tội quá, đi lên bà ra bốc lò không à. Đó, quý vị thấy rõ chưa? Tôi nói quý vị nghe, dường như nên biết người đó tự bỏ nghiệp báo thanh tịnh sau khi ta diệt độ vì thương chúng sanh mà sanh nơi đời ác rộng nói kinh này. Nếu người thiện nam, người thiện đó, nữ đó sau khi ta diệt độ có thể riêng vì một người nói kinh Pháp Hoa nhận đến một câu, phải biết người đó là sứ giả của Như Lai, được Đức Như Lai sai làm việc của Như Lai, huống là ở trong đại chúng rộng vì người nói kinh này. Quý vị nên nhớ là cái pháp hội này mà khi sắp mà thành lập chư thiên về nhiều lắm. Ở trong này cô Quyên Ngọc nó mất rồi, cô đặt máy cô chụp lên thấy có những dần hào quang đỏ. Quý vị có thấy cái máy gì Ngọc không? Rồi thầy tại quán á, mấy ngày đầu vô đây, tôi nói ủa sao lúc vô đây có mình thần núi không ai hết. Mấy ngày đầu chúng tôi xuống đây, từ từ khi bắt đầu chúng tôi làm dần xong cái này là bắt đầu chư thiên đến rất là nhiều, họ đi đầy trong này luôn. À, mà lạ lùng, mà cái bà Nguyên Ngọc bà chưa, mấy cái người mà tâm mà ngây thơ đó mà đi giết nhớ lại người chụp thấy hết là, còn mấy bà mà nghe thầy Nguyên, bà Nguyên Ngọc mà chụp chỗ đó có bà đặt hai ba máy chụp sao không thấy. Có bà kia bà nói con thấy cô Nguyên Ngọc chụp ngay gốc cây đó mà con canh hai ba lần chụp không có được, coi bà chụp xong thì thấy hình mấy bà Tám không à. Con bà kia bà bắt tiểu quá, bà chạy ra cái nhóm kia bà đi tiểu, cái bà kia bà canh cái máy bà chụp, bà nói con thấy rồi, coi giống con bà quá, coi lại tôi nói ê cái này mà con nói Phật bà nó giống quá, có cái áo vàng. Tôi nói cô chụp cái Phật bà là cô phải coi cái thượng môn, cô coi cái hạ môn, cô không ơi ôi xin lỗi vô Phật, ôi giời ơi cái bà nào mà thế. Tôi chả biết con mặt mẹ nào nữa. Thì bà nó mới chụp xong bà chạy lại tôi nói ôi giời ơi, con canh ba ngày nay con lại Bồ Tát cho con thấy được chư thiên, tại vì con mẹ Nguyên Ngọc nó chụp cái nào có chư thiên cái đó, mà con sao mà con chụp không được. Cái tôi chịu ôi giời ơi sư phụ coi nè, coi ơi có lời lòng thành con đã được Phật chứng giám, con chụp con thấy Bồ Tát mặc áo vàng. Ngồi trên tòa sen, ôi trời ơi, đưa tôi coi coi. Quá đã chụp Nguyên Ngọc chỉ thấy cái dần hào quang đỏ thôi, chứ không có thấy cái gì đúng không? Mà tại sao họ ở dưới chỗ như tổ đình tôi cũng thấy là chụp một cái chỗ đó là cũng thấy giống giống vậy đó, mà sao nghe chụp áo vàng mình cũng đưa tôi coi ra đừng cho nên đâu coi. Vừa coi vô kéo cái kiến lào lào là có phải không? Thế là tôi biểu bả chụp cái hướng cái cây này hoài không có, tôi nói chụp hướng đông không được thì chụp hướng tây. Bả quay qua bả chụp thì cái bà kia bả nghe pháp nhiều quá bắt tiểu bả chạy không kịp đi cầu tiêu. Bả ngồi bả dán cái y, bả làm xè xè đó bà này canh cái máy chụp cái cách. Lúc đó bả nói con mẹ nào vô duyên vậy trời, con đâu có thấy rõ. Tôi nói bà coi tôi thượng môn mà không coi với hạ môn. Bà bảo tên bà hỏi mấy người Phúng Kiến coi, mẹ này người Phúng Kiến rồi. Ô, người Phúng Kiến hả? Cô Nguyên Ngọc cô người nào cô? Người Phúng Kiến, mà cô sanh ở tỉnh nào cô? Hay chưa hạ môn? Ôi người thế thì con mẹ này sanh ở hạ môn mà sao nó chụp được lên thượng môn? Mà con là sanh ở thượng môn mà con chụp toàn là hạ môn. Tôi mới nói là cái người mà căn thượng thượng á, thì chụp thấy là thượng thượng. Còn cô toàn là cái tâm hạ môn, không làm sao chụp được thượng môn. Bữa tôi điều tra ra, tôi chả biết cho hỏi gì quay cái lưng này ngồi chụp thấy cái đít làm sao, ai đây? Giang khe luôn hết trơn. Bà nói, ôi giời ơi, con tưởng là sư phụ, chú sư phụ đâu. Bà nói, tôi còn chạy nữa, sao nói là sư phụ? Tại vì con thấy trong này có mình sư phụ mặc đồ vàng không à? Trong này mấy bà tanh đi, tôi nói ôi giời ơi, tại vì khi mà nó làm cái chuyện hạ môn nó phải quấn cái y lên đây thế. Bà nói một câu mà tôi muốn đúc cho bà một cái này chắc sư phụ phải không? Tôi mày tại sao mà nói tôi? Ôi giời ơi, tại vì trong này toàn là áo vàng chỉ có sư phụ thôi. Tôi nói bây giờ nhìn kỹ nè, mấy bà nào mà muốn làm hạ môn thì sao phải lấy cái y kéo rồi sẽ nó ướt phải không? kéo che lên này với tôi đời nào mà tôi mặc đồ vàng mà tôi đang làm cái chuyện đó. Mà cô thấy rõ ràng không? Cô là người Phúc Kiến, đúng không? Cô là Pháp Danh Quyên Ngọc, người ở Hạ Môn. Cái đó sự thật đó. Phúc Kiến họ có một cái tỉnh Hạ Môn, đúng không? Thành ra mình không bao giờ dám nói hỏi ta người Phúc Kiến, mà không bao giờ mới dám nhận người Phúc Kiến hết. Tại vì người Phúc Kiến có một cái tỉnh Hạ Môn. Nhưng mà cô là người ở Hạ Môn, là cái tâm hạ hạ, nhưng mà vì tâm có thượng thượng, chụp thấy chư thiên. Phải không? Còn cái bà đó, bà ở Thượng Môn, nhưng mà chụp thì thấy toàn là Hạ Môn không? Rõ ràng thiệt, mà cô Nguyên Ngọc là cũng rất là nghi thơ. Rồi sáng là cô viết sớ cầu an sao nhá. Cô viết luôn cả cái ông bà thượng nào cô gửi vô đây cho tôi quản hồ tôi đọc, tôi dám đọc đâu. Trời ối trời ơi, con thương cái gì hòa thượng nó quá, con muốn cầu siêu cầu an. Tôi nói, cô bà tôi đọc cho tôi, nghe cái băng này ông chửi tôi chết á. Cầu an cũng không được nữa. Ông hòa thượng ông đâu có bất định hoạn chi mô mà rồi cầu an. Trời đất ơi, tôi tụng cho ông sống lại hả? Ông sống lại ông còn khổ thêm, ông chẳng lắng lẽ ông chết, ông thấy Phật là tôi tụng cho ông sống lại, cho ông chửi tôi. Tại sao vậy? Hỏi là mày sống lại, mày sao mà ai tụng mày sống lại rồi mai mốt rồi. Tôi xuống dưới, ông làm bạn với tôi, ông xuống dưới theo luôn chết. Thật là cổ đứa cái sớ rất là tội nghiệp. Cổ thấy ông hòa thượng nào mà dễ thương, cổ để vô đây cho cầu an, cầu siêu hết. Thành ra tôi tụng tới đó, tôi nói xin nguyện cho được như ý trong cái sớ của Viên Ngọc, nó dám đọc tên lên đâu. Người rất thành thật như vậy đó. Nó tâm cũng thành tịnh lắm. Quý vị nhớ là có mấy người, cũng như là Nga. Nga bữa nay có đi không? Nga Mỹ Lai. Khi mà tôi đặt Đức Phật Niết Bàn lên á, cái tôi nói từ quán tối nay chư thiên về nhiều lắm nha. Cái tự nhiên nó là nó chụp cái bụng, cái là nó có hình chư thiên rồi. Rồi mấy bà mà nghe như vậy, cái đặt máy trong lưng tà la. Con dự phổ nó đặt quay, nó chụp không ra, tôi con cột mà chụp, sao thấy được Phật. Thấy không? Từ đó chúng ta mới thấy rằng nó đâu phải là ai muốn chụp là có tự nhiên, những người tự nhiên chụp rất là đẹp. Đó. Thành ra quý vị thấy tâm cô này cũng rất là thiện, cô Nguyên Ngọc này nè. Cô đưa sớ mà. Nhiều khi cái sớ cổ đưa lên mình không dám đọc luôn, tại vì cổ làm ở bệnh viện hồi xưa là mấy cái người y tá cùng làm cái cổ mà vượt biên chết nhiều quá đó. Cổ gửi hơi gần cái 100 người luôn. Thành ra tôi nói xin nguyện cho những người có tên trong sớ của cô Nguyên Ngọc được sở cầu như ý, với tôi đọc xong rồi cô giết hơn cái 100 người, nhưng mà tâm cổ rất là thiện. Cô giết vậy là cô đã được, mấy người đã được đi rồi, tại vì cô tâm cô rất là chân thật của người Phúc Kiến đó quý vị. Dược vương, nếu có người ác dùng tâm không lành ở trong một kiếp hiện ở trước Phật thường chê bai mắng Phật, tội đó còn nhẹ. Nếu có người dùng một lời dữ chê mắng người tại gia hay xuất gia đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chứ đừng có nói họ giảng nha, mình chữ cái người đó tụng kinh Pháp Hoa, đọc tụng Pháp Hoa, người đó tại gia xuất gia, tội đây nặng hơn là tội mắng Phật. Nhớ nha, từ đây muốn chữ người nào hỏi có tụng Pháp Hoa chưa mẹ, hỏi nha. Trước khi mà muốn gây lộn ấy, ê, nói thiệt nha, nói nhỏ chỗ nữa nha, mình vô đây mình chú Phật, có tụng kinh Pháp Hoa chưa? Tụng được thôi, tụng thôi, không nói nữa. Lúc đầu mới khen, nghe tụng nhiều mình khen. Phải không? Thành ra ông phải hỏi, ông Dưỡng có tụng kinh Pháp Hoa không? Có nhớ, đừng có chê, ông xấu nữa nha. Dược dương, có người đọc tụng kinh Pháp Hoa, phải biết người đó dùng sức trang nghiêm của Phật tự trang nghiêm mình. Chỉ nói là đọc tụng thôi, chưa nói giảng nói đó, quý vị nhớ nha. À, người đó được Đức Như Lai mang giác trên vai, người đó đi đến đâu mọi người nên hướng về làm lễ, một lòng chắp tay cung kính cúng dường diệu trung. Có tụng kinh hôm qua chưa? Có không? Nói tôi biết. Có thôi, tự cho con xin sám hối, con sáng về đem cổ ra sám hối liền để hết tội. À, người đó đi đến đâu nên chắp tay cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen hoa hương chuỗi ngọc hương bột hương so hương đốt lộng liễu tràng phan y phục đồ ngon trỗi các thứ kỹ nhạc đồ cúng bậc thượng trong loài người mà đem cúng dường cho người đó, nên cầm của báo trên trời mà rải, chứ đừng nói của báo nhân gian, nên đem đóng báo trên trời mà cho. Tại nó trở lại cái câu vấn đề cô hồi sáng cổ mà đi hành hương cô cúng gạo, có hỏi là con cúng cái mâm vậy mà có một vị thượng tọa nói là không được ăn, thấy không con? Thật ra đó, cái đó là cái bản ngã quá lớn luôn. Đồ ăn của Đức Phật, một cái bà đại thí chủ sai một con tỳ nữ đi nấu, rồi nó nấu làm sao nó bị hư lui tới giờ ngọ nó làm kịp, rồi cuối cùng nó đi trên đường vào tỉnh xá, nó thấy con chó cái đói nên cho 12 cho con bú, và nó dám lấy đồ của Phật nó cho mùa con chó cái ăn để cho mấy chó con sữa bú, rồi nó vô nó nhận tội với Phật. Phật nói Như Lai ăn một bữa rất là ngon, đồ ăn của Phật mà đem cúng dường để cho chó ăn mà Phật còn khen. Còn bây giờ mấy ông thượng tọa đời này là cái gì mà để mình cúng cho chư thiên, cái bàn của con nó cúng chư thiên thiện thần hộ pháp mà nói ăn không được, đó là cái bản ngã mà thôi, phải không? Tức là tại sao giờ tôi nói cái bí quyết luôn, đồ ăn mà ngon lành á thì để cúng cho Phật và Tăng, mà đồ ăn cúng cho cô hồn là cái đồ ăn hầu như là tệ nhất, có phải không quý vị? Hồi xưa đó mà tôi biết á, chùa cúng cho cô hồn là cái gì? Cháo, mà cháo lỏng hơn nhiều trung, muối và gạo và mấy cái đậu. Thành ra nếu mà nói mà ăn được thì hòa thượng phải ăn, trụ trì phải ăn, mà đồ dở thành ra mình nói ăn ở đó không có được. Còn đồ ăn cho mấy hòa thượng mới thượng tọa là đồ ăn ngon, thành ra mới ra cái lực mà tự mình nói ra. Bữa nay tôi bạch quá luôn, chả có tội gì hết hả quý vị, thấy không? Đồ ăn của Phật mà cái cô tỳ nữ đó cô lỡ cô đem cho con chó ra, giờ cô nói gì chó đang đói cho ăn, thì Đức Phật nói bữa nay Như Lai ăn được một bữa rất ngon rồi, tại vì Đức Phật không bao giờ đói. Thành ra bữa nay tôi nói khi mà cúng cho cha mẹ quý vị một cái mâm đó mà quý vị không ăn thì cha mẹ quý vị tuổi cỡ nào quý vị? Tuổi không? Tuổi. Thành ra mình cúng cho chư thiên mà mình không dám ăn đồ mà chư thiên họ đâu có thèm ăn ba cái đồ này, phải không? Mình cúng là do cái tâm thôi. Mà cúng xong rồi ông bà thượng đó, ông thầy đó, ông tụng chú cho cúng chư thiên, không chỉ quý vị, chúng chú biến thực biến thề cúng chư thiên mà ông nó không ăn cái đồ này. Cũng như tôi mời quý vị ăn mà dọn cho một mâm đồ ăn mà tôi nói đồ mà cúng mà khách tôi không ăn, quý vị có ăn không? Quý vị tự ái liền. Thì từ nay tôi bạch quá luôn, thật ra đồ nào cúng ăn cũng được hết á, chứ không có mà còn cái chuyện mà nói là giai cấp này giai cấp kia không ăn, cái đó là sai với tinh thần Pháp Hoa. Chư thiên có Phật tánh không quý vị? Cô hồn có Phật tánh không quý vị? Con chó cũng có Phật tánh, tại khác nhau cái nghiệp thôi. Ăn được hết. Không tin quý vị cúng đưa tôi ăn thôi, trừ cúng đồ mặn, mà khi cúng đồ mặn á, tôi cũng khoái ăn luôn, mà tại vì tôi lỡ rồi ăn mang tội. Tại vì lỡ mình dạy đệ tử mình rồi, chứ tôi thấy tôi thèm được chết luôn. Thấy không? Nó thật đó. Ngồi bên đây mà thấy mấy đứa nhỏ nó sung sướng. Không? Thành ra đối với thầy đừng có bỏ, đừng có cái tâm niệm đó. Thành khi cha mẹ mình cúng xong lấy ăn thầy vui. Bây giờ cúng cho chồng quý vị, ngày hôm qua mà cái bà đó bảo tôi không ăn cái đồ này, ông chồng giận không quý vị? Giận. Bà cúng cho tôi, vợ chồng là có phước cùng hưởng, có quả cùng chia. Mà bây giờ đó, bây giờ tôi nói thí dụ này thôi nè. Hai vợ chồng đang sống đây nè. Rồi bây giờ đó, vô chùa này tôi xớt cho một cái tô bún bò, nhưng mà tôi, ông Tôn Thọ Tường làm cái tô lớn quá. Ăn nữa, ăn giùm tôi nữa đi. Ôi, tôi không ăn. Ông thọc đũa vô là tôi không ăn. Ông chồng đó có giận trước mặt đệ tử mặt khách không cái gì? Mình có ông chồng mình ra cái gì? Phải không? Thành ra bà dùm ăn dùm tương miếng được rồi, đưa đây tôi ăn. Tôi thọc đũa luôn. Ôi trời, vợ chồng mình mà ông nói gì tôi có gớm ông ăn liền. Thì ông chồng đó vui. Còn nếu mà ngay cái bà vợ mà không ăn tại vì ông thọc đũa tôi không ăn, tức là người ta đánh giá rồi. Vợ chồng này lấy nhau gì cái gì đấy mấy. Hả? Cúng còn hơn là đồ cúng. Cúng còn tệ nữa. Cúng nó còn đâu có ai ăn đâu. Họ ăn bằng cái tâm của họ thôi, họ ăn bằng cái mùi hương, họ ăn bằng cái sự mà mình, họ không phải ăn như mình đâu. Mình kêu là phân đoạn thực, dùng cái nhân mà ra kêu là phân đoạn thực, còn họ kêu là gì, hương thực, mà mình lại không có ăn. Tầm bậy đó, bữa nay tôi nói thẳng luôn. Chính hồi xưa Hòa Thượng Ân Sư nói là cái này là do chữ mấy ông lớn mà ông đặt ra rồi. Tại vì đa số đồ cúng cô hồn là cái đồ tệ trong chùa, đã cháo là cháo lỏng nữa. Hỏi cái gì? Ăn đi không sao đâu. Ngon lành lắm. Thành ra chuyện không có gì hết. Đối với thầy đó, tại mình chấp ngã quá. Thanh tịnh trang nghiêm bình đẳng giác tụng bộ kinh vô lượng thọ ra mà không được, cái đồ này đồ cô hồn, cái đồ hạ cấp tôi không ăn. Tức là mình cho mình cao hơn họ không có được. Chuyện đó là bất bình đẳng. Tôi nói cho quý vị nghe từ nay tôi nói rõ luôn, không có tội gì hết á. Không có tội gì hết, tôi nói thẳng luôn. Nhưng mà tại vì á, cái đầu tiên là cái sở dĩ tôi không cho tăng ni mà ăn cái đồ của cô hồn là lý do là vì sao? Vì họ nghĩ mình là cái người có đức, có độ mà mình ăn đồ của kia họ 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 ăn đồ thừa của họ. Cũng như bây giờ tôi nói thí dụ, quý vị có gửi con gái nó lại gửi hai đứa cháu ngoại cho quý bà ngoại giữ, xong rồi nó ăn còn dư á, mà lần tưởng quý vị chưa hiểu đạo quý vị đổ thùng rác. Nhưng bây giờ hiểu đạo rồi đó, ăn còn dư cái là quý vị nhào lợi ăn cái đồ dư của cháu ngoại. Thì ngay khi đó bà má má, trời ơi, đồ của con sống ăn, tại vì sợ đứa con mang tội, phải không quý vị? Vì người con gái không muốn mẹ mình ăn đồ dư thừa của con mình, nó cản lại. Thì cũng vậy, khi mà cái đồ mà ở tại chỗ mà cúng cô hồn đó, tôi sợ tôi để cho thầy Tệ Minh đồ ăn á, thì mấy cái người đó họ thấy họ nói mình ăn thừa rồi mà tại để quý thầy ăn, họ hay là có cái tâm là họ tổn đức, họ không dám ăn. Mà nếu mà ngày nào ông thầy đó cũng ăn á thì họ không dám ăn, hiểu chưa? Cô cúng rồi cô mới ăn thì không sao, bây giờ cô là sa di ni. Nhưng mà ngày nào mà cô gây lộn cô cúng họ ăn liền, tại vì họ nói bà không có đức nữa, ăn không có tội. Mà cô thanh tịnh không dám ăn. Họ nhìn quý vị họ sợ tội đó. Bây giờ quý vị đưa đồ ăn cho cha mẹ quý vị mà đồ dư quý vị dám đưa không? Thì quý vị coi là thầy giống như cha gì, sư phụ chứ gì. Quý vị kêu tôi là sư phụ mà tôi nói cái tâm lực lý rõ ràng lắm. Quý vị ăn còn dư, quý vị bạn dùng tôi biết mà ngài nói là đưa sư phụ ăn dùng, dám đưa không? Không dám. Thì tâm lý của người ăn cũng vậy, sở dĩ mà đúng lực á không dám ăn là mình sợ thương với người đó, nhưng mà kêu con cháu người đồng hàng ăn. Tại vì á bây giờ quý vị ăn dư không thể nào quý vị mà tôi lấy cái bưng cái tô ra ăn, quý vị thấy ái nái liền, ái nái không? Ái nái do lý do đó mà lòng từ bi bắt đầu bắt cái gì mà chứng quả, họ thấy được cái đó họ mới nói. Họ nói riết rồi sau này mấy hòa thượng không có hiểu tới là cái là quyền lợi của mình là bắt ăn là dọn riêng. À, hòa thượng thượng tọa dọn riêng không có chuyện đó, đối với tôi là không có chuyện đó. Và đã mình đã tu rồi mà quý vị nhiều khi quý vị đã ở những cái cõi thanh tịnh, quý vị là Bồ Tát, quý vị tái sinh quý trở lại, tôi đâu có biết là ai đâu. Thành ra trong phổ phẩm thường bất kinh tôi không dám khinh quý vị, vì quý vị đều là Phật là Bồ Tát hết, có cái phẩm đó không? À, nhớ nha, từ nay nói xấu Phật Thích Ca được quyền nói đó, nhưng mà nói xấu mấy người này không được nói nhau nha. Nói xấu Phật Thích Ca không có tội, mà nói xấu mấy ông thầy mấy bà sư cô mà có khả năng giảng pháp quý vị có tội. Tại sao vậy? Tại vì làm cho người ta không đến nghe pháp nữa, đó là cái tội nặng lắm. À, nhớ nha, người đó mà đi đến đâu đó rồi phải đem hương qua mà cúng dường. Vì sao? Người đó hoan hỷ lên pháp tòa nói pháp, giây lát người nghe đặng mở được Phật tánh, chứng được quả vô thượng chánh giác. Vậy bây giờ Đức Thế Tôn muốn tiên lại nghĩa tên thì nghĩa đó gì tôi cũng cần nói lại nữa. Lúc bấy giờ Phật bảo ngài Dực Dương Bồ Tát, kinh điển của ta nói nhiều vô lượng nghìn muôn ức, đã nói hiện nói sẽ nói, mà ở trong đó kinh diệu pháp liên qua là khó tin và khó hiểu mà khó thọ trì nhất. Thọ trì là giữ được như vậy. Dược Dương kinh này là tạng bí yếu của các đức Phật, chẳng có thể chia bổ giọng trao cho người. Kinh đây là của các đức Phật gìn giữ từ xưa đến nay chưa từng bày nói, mà chính kinh này khi Như Lai đương hiện tại mà thuyết pháp còn nhiều kẻ quán ghét. Ai là kẻ quán ghét? 5000 tỳ kheo thì không đi bỏ đi không nghe, có phải là quán ghét không quý vị? Hả? 5000 người đó bỏ đi có phải là phỉ báng không thích nghe kinh mà bỏ đi, phải không quý vị? Nó ngay khi Đức Phật mà huống gì sau khi Như Lai diệt độ. Dược Dương nên biết sau khi Như Lai diệt độ, người nào có thể biên chép thọ trì đọc tụng cúng dường vì người khác mà nói, thời được Như Lai lấy y trùng đó, lại được các Đức Phật hiện tại ở 10 phương hộ niệm cho, người đó có sức tương lớn và sức chí nguyện. Các căn lành phải biết người đó cùng Như Lai ở chung, được Đức Như Lai lấy tay so đầu thọ ký. Dược Vương, nơi nơi chỗ chỗ hoặc nói hoặc đọc hoặc tụng hoặc chép hoặc có quyển kinh này, đều nên dựng tháp báo bằng 7 thứ báo cao tột rộng đẹp đẽ, chẳng cần để thờ xá lợi. Vì trong bộ kinh này đã có xá lợi của Đức Phật rồi. Vì sao? Vì trong đó đã có toàn thân của Đức Như Lai rồi. Tháp đó nên dùng tất cả hoa hương, chuỗi ngọc, lộng lụa, tràng phan, kỹ nhạc ca tụng để cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen. Nếu có người thấy được tháp này mà lễ lại cúng dường, phải biết những người đó đều gần đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tôi nói cho quý vị nghe, khi chúng tôi đặt ngày Địa Tạng lên, chúng tôi đều đặt kinh Pháp Hoa, kinh Thủ Lăng Kim, kinh Nhật Tụng để dưới, kinh Phật Nhất nhập kinh Đức Bạn vừa rồi. Thầy sai vào trung lấy bao nhiêu quyển kinh để dưới ngài vậy? Thì quán thì Minh nhớ bao nhiêu, ông đã mất rồi. 7 bộ, có bỏ kinh gì thì Minh? Pháp Hoa, Đại Bát Niết Bàn, Vô Lượng Thọ, Địa Tạng. cái tượng mà của Đức Phật mà đặt đó, từ nay tôi cũng nói cho quý vị biết luôn, khi quý vị muốn đặt một cái tượng Phật nào ở đâu á, quý vị phải đặt kinh ở dưới đất cho quý vị để lên. Tượng Phật ở bài Con Rô chúng tôi đều đặt, tức là chúng tôi đặt tất cả những bộ kinh của Phật và chúng tôi lấy ni lông quấn kỹ lại, chúng tôi bỏ vô, bắt đầu chúng tôi mới đổ xi măng lên ở trên cái chỗ mà ngày nằm, rồi bắt đầu mới đặt ngày lên. Thì trong đó đã có toàn thân của Xá Lợi của Phật, trong đó khi làm xong đó, chư thiên là họ nhìn thấy Đức Phật mà hộ cái kinh đó, như Đức Phật nằm trên bộ kinh đó. Từ nay tới vậy, khi mà quý vị đặt tượng lộ thiên cái gì đó, quý vị nên đặt tất cả những bộ kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, những bộ kinh mà đại thừa đó cuốn lại đặt vô, là đổ siêu măng lên thì nằm hay tất cả những ngôi chùa có thể đều có làm cái đó hết. Thì chư thiên họ nhìn cái tượng Phật đó ăn vị, mình khi mà ăn vị, vị thầy đó mới nói là trong này con đã có những cái bộ kinh có toàn thân của Đức Phật ở trong này. Thành ra chư thiên họ đến liền, họ đến liền. Còn quý vị đặt cái đó, chư thiên họ nhìn cái vật đá nó như cục đá thôi chứ không có cái gì hết. Quý vị hiểu thầy nói gì không? Thành lễ ăn vị là cái lễ mà mình nói những bộ kinh mình đã đặt ở đó, cung thỉnh chư thiên đến đây để hộ bộ kinh thì lúc nào cũng được. À, bữa nay tôi nói luôn cho quý vị biết, quý vị ít cái người nào nói quý vị biết chuyện đó phải không? Con nói gì? Cũng để kinh lên. Nhưng mà trong nhà thì nó đỡ, có cái là quý vị lúc nào á trong nhà là quý vị cũng bằng thờ Phật thì có kinh rồi. Đúng không quý vị? Còn cái lộ thiên không ai để kinh ở ngoài hết. Phải không? Thành ra muốn được một nơi kêu là Tam Bảo, tại sao phải có lễ ăn vị? Tượng Phật, Phật còn tại thế kêu là Phật Bảo, Phật nhập Niết Bàn kêu là tượng Phật, kêu là Phật Bảo. Thứ hai đặt cái bộ kinh vô kêu là Pháp Bảo. Thứ ba vị tăng lại đó làm cái lễ ăn vị xác nhận đây là tượng Phật đúng như lời của công kinh, thì ngay đó là có Phật Bảo, có Pháp Bảo, có vị tăng làm lễ ăn vị mới kêu là Tam Bảo. Hiểu chưa quý vị? Một ngôi chùa thế nào mới gọi là ngôi chùa? Thế nào gọi là không phải chùa? Cư sĩ dù lập một cái gì lớn cách mấy cái chánh điện 10.000 siêu quốc phích, ngôi chùa đó cũng không thể gọi là ngôi chùa được. Không gì không có thiếu hình ảnh tăng ni. Phải không? Ở đó chỉ có Phật Bảo và Pháp Bảo, mà không có Tăng Bảo. Thành ra, bây giờ tôi nói rõ cho quý vị, như Youth Center này, chúng tôi có làm rộng vào 1.000.000 lần đi nữa đi. Mà trong này chỉ có Phật và có kinh mà không có vị tăng khai giảng kinh, có phải là chỗ này có gọi là Tam Bảo không quý vị? Không, từ nay quý vị hiểu. Mà muốn gọi là Tam Bảo đúng là trong cái hệ thống nó phải có 4 người tăng. Thì tôi điểm rõ nè, ở bên Hồng Đức đủ 4 người chưa? Tệ Định, Tệ Quán, Hồng Đức, Hồng Minh, Hồng Khô, Hồng Giòn, Hồng Dài, Hồng Nhật Phà Ra gì đó. Trên 10 người rồi, phải không quý vị? Ở bên kia, ở bên làng Di Đà, Con Rô, Tệ Minh, Tệ Như, Tệ Không, thành ở bên đó ít có được tụng giới là vậy đó. Lý do là chưa đủ 4 người. Quý vị hiểu chưa? Còn tại sao ở tại chùa mà tôi không dám ngủ trong chùa, chùa Tầm Nguyên 1 á, tôi phải ngủ ngoài xe. Đối với vị đó, vì kêu cái chùa đó là phải có tứ chúng, đúng không quý vị? Mà có mình tôi à, không dám ngủ trong chùa, phải ngủ ngoài cái xe, hiểu chưa? Như vậy tại sao được gọi chùa? Tôi mới thỉnh ông Hòa Thượng Ân Sư, tôi để ông ngồi đó ông lạnh. Có thấy lễ trình định không? Thấy không? Thành ra đó, tại sao mà tôi làm vậy? Tại vì đệ tử tôi nó lỡ có phung phí cái gì đó, là tôi đứng bên quý vị thấy cái tôi đúng tượng kinh, có khi nào tôi dám đứng giữa không? Quý vị để ý giùm coi. Trong khi mấy hòa thượng đứng trình định đội mũ rồi ngồi, mấy ông ngồi còn tay có mấy ông ngồi, mấy tăng ngồi không à? Quý vị đối tiếp được tôi ngồi tụng kinh không có nha, đứng à? Phải không? Tôi đứng bên, phải không? Vô đây mà lỗi mà tụi nhà bếp đó, nó có làm bậy làm bạ, ông này lãnh tôi đâu có lãnh đâu. Tôi là phụ. Hiểu chưa? Sau này mà có làm trụ trì nhớ không chút đừng có đứng ở giữa. Nước Mỹ mày làm bậy làm bạ nó chửi ai quý vị? Obama. Vì Obama lúc nào cũng đứng lên cái bảng có President of the United States. Tôi đứng xé một bên nè. Thấy không? Có gì ông này ông lãnh, ông này dư phước rồi, không sao hết. Nhà bếp làm bao nhiêu bởi nhiều người nói thầy trong live ơi, tụi nó phí quá, nó dục đồ ăn, tụi nó ê, không sao đâu. Thủ trì đỏ tới nó đỏ vậy rồi, ông thì tôi có dám đứng giữa đâu, tôi đứng bên. Ông lạnh hết. Còn ở chùa tôi đó, tôi đâu dám ở, tại vì Hòa Thượng Tiên Hóa ngồi ngay đó mà, phải không? Cái chùa đó tổ đình, tại sao là chỉ tổ đình? Chùa này là do tổ Tiên Hóa mà có, thành ra ổng tổ, chùa có tổ, phải chùa có tôi đâu. Nhưng mà đứa nào mà làm đồ ăn gì trong xe mà hư đó, đâu đứa nào nấu gì trong xe đâu, đâu tớ về xe mà. Xe là xe phòng thôi đó. Hiểu chưa? Thành ra nhưng mà qua bên kia đó, qua làng con rô là dính nè, khi tôi qua tới nơi là bốn tên nè, tứ chúng à. Thành ra lâu lâu lý do đó giờ tôi giải thích thì ai mà xin chùa mà chỉ có một nhất chân nhất tự là không có đúng. Đại chúng là phải bao nhiêu cái gì? Bốn người trở lên mới kêu là chánh thánh chúng, đại chúng. Thành ra hàng tháng ở dưới chùa Indo đều có Bồ Tát, mà ở bên con rô là không có Bồ Tát. Vừa rồi mới lần đầu tiên Bồ Tát, là khi đó mà có chuyện xảy qua là tôi bóc phone tôi nói chuyện thôi. Thành ra những cái luật quý vị phải biết, không dám ở trong đó vì không đúng luật, mà mình ở trong đó không có tứ chúng là mình sẽ tổn đức. Hiểu chưa? Nhưng mà để hòa thượng ngồi trong đó thì không sao, ổng dư phước đức rồi. Ổng ngồi trong đó nhà bếp làm bậy làm bạ gì ổng lãnh hết. Đó là trả hiếu của tôi. Ông nói chuyện mình phải hiểu luật đó chứ, giờ bữa nay nhiều người tại sao thầy không ở trong, thấy không? Lâu lâu á, cô Hồng Long á, cổ lên tôi nhường cái phòng trụ trì trong, cổ vô cổ ngủ sao nhức đầu, ông nhức đầu sao được. Cô Hồng Long á, nhức đầu hả Hồng Long? Ngủ hả? Bây giờ tôi nói chuyện cho quý vị nè. Cô Nguyên Ngọc đưa tay lên. Nguyên Ngọc đưa tay lên. Cổ có con làm hãng máy bay Eva đó. Thành ra mấy người mà có con làm máy bay đi máy bay rẻ không quý vị? Cổ nói mà đi nó phải stand by. Tại nó không có vé liền cái vô ngồi. Bởi đây cái cô bên Đức cũng là đi của cổ cụ nhân viên của hãng máy bay gì đó. Lúi gì đó. Lúi sinh xa gì đó của Đức á. Thành ra cổ đi rất là rẻ chứ không phải giàu đâu. Nhưng mà cô Nguyên Ngọc là cổ nói rõ lắm, cổ có con làm mà mỗi lần vô standby không có, nó cho đi first class. Mà cổ nói hả, mà đi bằng cái tiền mua mình mà giá thường thì không có bệnh, mà đi first class về cái chân nó xin người dù à. Cổ nhấp đi. Thì tôi mới nói rõ ràng, cô mới thấy rõ không? Tại vì cô có phước, thành đời nay trả liền. Cô này á, tu hành rất là tinh tấn mà cái tâm rất là thiện. Thành ra bây giờ đó, đi first class từ đây về Việt Nam bao nhiêu tiền quý vị? Đi bà bao nhiêu tiền? Hả? Đâu phải ngàn mấy đâu, vẫn mặt 4-5 ngàn, 5-6 ngàn đồng. Mà thành ra con của làm hãng máy bay cái đồng hà mà không có, nó nhét vô standby, nhét lên đó là ngồi. Mà thay vì ngồi phít lát là ngồi bụt ra y bà, ngồi ghế rồi sướng không vậy? Cổ nói vậy mày về tới gì nơi sưng cái tù dụ đi không được luôn. Mà ngày nào mà đi cái hãng mà in economic đó thì chân không có sưng. Tôi nói là cô có báo thì trả hiện tiền, còn không có phước thì trả thì sao? Thành ra cô thấy rõ không? Cái ghế của người ta 5-7 ngàn đồng, mà cô ngồi không là cô đốt hết 5-7 ngàn, thành ra cái chân nó sưng là bù lại đó. Thành ra cổ giờ cổ không dám đi phớt lát nữa, mà chính con cổ có vé đi cho phi cổ không dám đi, đóng thế thôi. Là cổ chính nói thẳng với thầy luôn đó, cổ nó không dám đi, tại sao con đi về cái chân nó sưng liền. Mỗi một lần mà tôi đi làm phô qua cho đệ tử đó, mà người nào mà họ mà nóng ở ngực á, mà mình tụi mình kéo lên hoặc là thì mình thấy nhẹ lắm, mà người nào nóng ở bụng á là chân sưng liền. Xin dù liền, trả liền, có phước là trả liền tại chỗ, phải mất một cái gì đó. Thành ra từ đó quý vị thấy đốt, đừng có đốt phước dùm cho thầy. Chính cô Viên Ngọc có nói với thầy đó, thầy nói bữa nay thầy giảng hỏi sao con cô làm hẳn rồi cô chịu đi mà cô mua vé nó không đi, cái đó là về xưng chân liền. Nó vô nó cho standby, mà standby không có chỗ, đa số phước lái còn chỗ economic hay là business class làm đẩy mấy người nó lên, mà ngồi lên xong là coi xưng chân. Sở dĩ cô bên Đức không xin thầy cậu đi, cậu cho hai người đi theo nữa. Hai cái người bên Đức qua là đi theo là giá rẻ luôn. Thành ra cổ không xin, cổ xin hai bà đó xin thôi. Không, đem lực nhân quả qua quý vị thấy rõ như ban ngày luôn. Quý vị thấy rõ, ông bà của quý vị á, ở Việt Nam có bệnh không? Ít bệnh lắm quý vị ơi. Hả? Tự nhiên bảo lãnh qua rồi, bệnh có cái đó không? Cái lá thang không? Đầu tiên ở Việt Nam á, quý vị gửi tháng 100 đồng phải không? Có không quý vị? 100-200 thôi. Được là 100 là được bao nhiêu triệu á? 2 triệu, 2 triệu 2. Thì bắt đầu bả mới mua cái hột dịch. mấy ngàn nữa bà luộc vô mỗi rau muống bà ăn. Thì 100 đồng đó bà còn cho cháu ngoại cháu nội đồ ăn ké mấy người đi theo, thì 100 đồng bà xài cũng đủ cái phước báo của bà. Thay vì cái bà này từ khi bà sinh ra đời, cái phước của bà đó là 100.000 đô la Việt Nam, nhưng mà bà xài đã tới 95.000 đô la rồi, còn có 5.000 đó bà sẽ chết. Mà bà ở Việt Nam đó, 5.000 đô la gửi ra cứ tháng đó là 100, thì năm bao nhiêu quý vị, năm cho là 10.000 phải không? Không, năm mới có 1.000 mấy à? Thì bà sống thêm 5 năm rồi bà mới chết. Nhưng mà vì đủ phước, nhà tụng kinh pháp qua tụng này kia, tự nhiên con cái nó bổ lãnh đi qua. Qua đầu tiên cái là bắt đầu là mẹ lạnh quá, mua thay vì mua áo lạnh là vô trong chỗ mà Goodwill mua nó đỡ tổn đức một chút. Vô Messi đều bôn chơi cái áo 500. Thấy không? Rồi ra cái bắt đầu nó má đi Las Vegas kéo máy cho biết chứ người ta. Thấy không? Thì bắt đầu cái quỹ của bà từ 5.000 mất 500 còn 4.500 vô kéo máy hồi kéo rẹt đó. 200. À là coi trừ lại 5.000 trừ lại còn lại là 4.000 mấy đó, 4.300. Ở đâu? Không phải. Kêu họ tắt bớt mấy cái lò ấy đi. Có nướng cái gì? Không sao. Không nướng thuốc rồi nó có sơ kịch nó bung mà, không có đâu. Có giờ thấy ở ngoài chỗ nó có cháy gì không? Không phải đâu, tiếng máy khét rồi đèn chớp chờ chút xíu.